Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm hôm nay. Trong tiết mục này chúng ta đang học Phúc Âm Giăng là một phần kỹ thuật quan trọng trong Kinh Thánh. Mục tiêu chính của sứ đồ Giăng khi viết Phúc Âm này đã được ông nêu rõ ở Phúc Âm Giăng chương 20 câu 31. Các việc này đã chép để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 34 với đề tài Tiến trình đức tin. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 9 từ câu 35 đến câu 41. Trong ba bài học gần đây, chúng ta thấy đức tin đơn sơ của người mù đã cho ông kinh nghiệm được ơn chữa lành của Chúa, khiến cho sau đó nhiều người đã ngạc nhiên về sự sáng mắt hoàn toàn của ông. Rồi khi có cơ hội, người mù này đã mạnh dạn bên vực cho Chúa, trả lời những chất vấn của người Pha-ri-si cố chấp và chậm tin một cách giản dị. Đức tin nơi Chúa của ông đã từng bước tăng trưởng rõ ràng. Chúng ta cũng sẽ học theo tiến trình đức tin của ông để trang bị cho mình tinh thần chứng nhân cho Chúa giữa trần gian này. Xin xem Phúc Âm Giăng chương 9 từ câu 35 đến câu 41. Đức Chúa Giêsu nghe họ đã đuổi người ra và Ngài có gặp người, bèn phán hỏi rằng: "Ngươi có tin đến Con Đức Chúa Trời chăng?" Người thưa rằng: "Thưa Chúa, Người là ai, hầu cho tôi tin đến?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ngươi đã thấy Người, và ấy là chính Người đương nói cùng ngươi." Người thưa rằng: "Lạy Chúa, tôi tin." Bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: "Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét này. Hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù." Mấy người Pha-ri-si bên cạnh Ngài nghe điều đó thì nói với Ngài rằng: "Còn chúng ta cũng là kẻ mù chăng?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Nếu các ngươi là kẻ mù thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại." Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: bạn hiểu chữ đuổi trong câu 34 và 35 như thế nào? Chữ đuổi ở đây có nghĩa là ra khỏi một nơi nào, hay có nghĩa gì khác nữa? Câu hỏi thứ hai: cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người mù từ câu 35 đến câu 38 có thể gọi là một tiến trình đức tin. Bạn có nhận xét gì về tiến trình đó? Câu hỏi thứ ba: câu "hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù" nghĩa là gì? Chúa Giêsu nói câu này để ám chỉ ai? Tại sao? Câu hỏi thứ tư: xin rút ra một nguyên tắc dựa vào câu nói của Chúa Giêsu trong câu 41. Và câu hỏi thứ năm: xin đọc cả chương 9 lại một lần nữa và viết ra ba điều bạn học được qua chương này. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành cho người mù trong Phúc Âm Giăng chương 9 có thể chia thành 9 phân đoạn như sau. Phân đoạn thứ nhất, đối diện với người mù và câu hỏi của các sứ đồ, từ câu 1 đến câu 5. Phân đoạn thứ hai, việc Chúa chữa lành cho người mù, từ câu 6 đến câu 7. Phân đoạn thứ ba, phản ứng của mọi người về việc người mù được chữa lành, từ câu 8 đến câu 9. Phân đoạn thứ tư, câu trả lời của người mù về việc người này được chữa lành, câu 10 đến 12. Phân đoạn thứ năm, cuộc đối chất đầu tiên giữa người Pharisee và người mù, câu 13 đến câu 17. Phân đoạn thứ sáu, cuộc đối chất giữa người Pharisee và cha mẹ người mù, theo các câu 18 đến câu 23. Phân đoạn thứ bảy, cuộc đối chất thứ hai giữa người Pharisee và người mù, các câu 24 đến 34. Phân đoạn thứ tám, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người mù, từ câu 35 đến câu 38. Và phân đoạn thứ chín, cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người Pharisee, từ câu 39 đến câu 41. Chúng ta đã phân tích các phần đầu, hôm nay sẽ học hai phần còn lại. Trong câu 22, chúng ta thấy cha mẹ người mù rất sợ bị đuổi ra khỏi nhà hội. Đối với người Do Thái, bị đuổi ra khỏi nhà hội nghĩa là bị loại trừ, bị trục xuất ra khỏi cộng đồng. Người đó sẽ bị cô lập với gia đình, bạn bè và không được làm việc. Câu 34 và 35 nói, người Pharisee đuổi người mù ra ngoài. Chữ đuổi đây hàm ý trục xuất ra khỏi cộng đồng, theo ý nghĩa như vậy. Do đó người mù được chữa lành, giờ đây bị cô lập. Chúa Giêsu gặp người đó lần nữa và đặt câu hỏi về vấn đề niềm tin. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người mù cho thấy, trước hết, phải có lòng tin. Ngươi có tin đến con Đức Chúa Trời chăng? Thứ nhì, phải biết rõ đối tượng của niềm tin, tức là phải tin ai và tin điều gì. Người mù nói, thưa Chúa, người là ai hầu cho tôi tin đến? Thứ ba, phải đối diện với Chúa. Chúa phán, ngươi đã thấy người và ấy là chính người đang nói cùng ngươi. Thứ tư, tin chẳng những là chấp nhận, nhưng cũng là quy phục, tôn thờ. Người thưa rằng, lạy Chúa, tôi tin, bèn sắp mình xuống trước mặt Ngài. Bạn tin Chúa Giêsu, nhưng bạn đã trải qua những bước này chưa? Đó là phải có lòng tin, phải biết rõ đối tượng của niềm tin, phải đối diện với Chúa, và tin chẳng những chấp nhận, nhưng cũng là quy phục, tôn thờ. Ngày nay, chúng ta không gặp Chúa mặt đối mặt như người mù ngày xưa, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Chúa qua lời Kinh Thánh. Xét lại tiến trình tin Chúa của người mù, chúng ta thấy người này tiến bộ rất nhiều. Nhận biết của người mù về Chúa Giêsu đã gia tăng dần dần như sau. Trước hết, ông gọi Chúa là một người tên Giêsu, theo câu thứ 11. Thứ nhì, ông gọi Chúa là tiên tri, theo câu 17. Thứ ba, ông gọi Chúa là người từ Đức Chúa Trời, theo câu thứ 33. Thứ tư, Chúa cho ông biết Ngài là con Đức Chúa Trời, theo câu thứ 35. Và thứ năm, ông tuyên xưng Chúa là Chúa, theo câu 38. Hiểu biết và niềm tin của chúng ta nơi Chúa cũng phải tiến bộ tương tự như vậy. Mỗi ngày chúng ta phải biết Chúa rõ hơn, sâu nhiệm và thêm lòng kính yêu Chúa. Đọc lại lý luận của người mù với người Pharisee trong phần từ câu 24 đến câu 34, chúng ta thấy hiểu biết của người mù về Chúa Giêsu thật rõ ràng. Ông không phải là người tài cao học rộng như giới lãnh đạo tôn giáo thời đó. nhưng lòng tin chân thành của ông nơi Chúa đã giúp ông có những nhận xét rất đúng về Chúa. Chính vì vậy, Chúa Giê-xu đã nói, hễ ai chẳng thấy thì thấy, còn ai thấy lại hóa mù. Cái thấy ở đây, Chúa Giê-xu chẳng những nói về cái thấy thuộc thể, nhưng cũng là nhãn quan tâm linh. Chúa Giê-xu đến trần gian, chẳng những để mở mắt cho người mù, nhưng cũng để soi sáng những người lầm đường lạc lối. Tuy nhiên, một số người như những người Pha-ri-si, vì tự cho mình là thông sáng, không chấp nhận đường lối của Chúa, họ đã thành ra những người mù lòa. Ở đời có những người học rộng, tài cao, nhưng lại không thấy những chân lý rõ ràng ngay trước mắt. Lý do là vì họ cố chấp, không đón nhận sự soi sáng của Chúa. Chúa Giê-xu cho thấy rõ điều này trong câu 41. Nếu các ngươi là kẻ mù, thì không có tội lỗi chi hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng, chúng ta thấy, nên tội lỗi các ngươi vẫn còn lại. Chúa Giê-xu chữa bệnh cho người mù, nhưng đồng thời cũng dạy cho giới lãnh đạo Do Thái giáo một bài học cụ thể về vấn đề mù quáng tâm linh. Cũng như cái mù thân xác, một người mù về mặt tâm linh chỉ có thể được chữa lành nếu người ấy nhìn nhận rằng mình mù tối, mình cần được chữa lành. Người nào luôn luôn cho mình là đúng sẽ tiếp tục sống trong mù quáng và bóng tối. Đây cũng là bài học chúng ta cần tự nhắc nhở mỗi ngày. Tôi có khách quan, sẵn sàng đón nhận điều hay, lẽ phải, hay lúc nào cũng cố chấp cho mình là đúng. Ta không thể được sửa đổi nếu không công nhận những sai lầm của mình. Chúng ta ghi nhận một số bài học áp dụng. Áp dụng thứ nhất, càng hiểu biết Chúa, bạn sẽ thêm lòng tin cậy Chúa. Người mù trong công chuyện Kinh Thánh đã nhờ những lần gặp gỡ, kinh nghiệm Chúa mà có được lòng tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Càng hiểu rõ Chúa, đức tin bạn nơi Chúa sẽ càng vững vàng, tăng trưởng. Ngày nay, bạn muốn được biết Chúa rõ hơn thì phải dành thời giờ đọc, học Kinh Thánh để được gặp gỡ Chúa qua từng trang Kinh Thánh. Chúng ta cũng học và suy gẫm để làm theo lời Kinh Thánh. Nếu lâu nay bạn chưa có kế hoạch học Kinh Thánh cho riêng mình, chỉ đọc một ít chỗ này, nghe chỗ kia một ít, và chưa từng nghiên cứu lời Chúa một cách sâu nhiệm, thì hãy quyết định chuyên lòng học hỏi lời Chúa cho mình. Trước hết là các sách Phúc Âm, sau mới đến Cựu Ước, lịch sử Hội Thánh, các thư tín và các sách tiên tri. Trên trang web daiguonsong.com của Đài Nguồn Sống có chương trình đọc Kinh Thánh. Bạn có thể bắt đầu ngay để đọc theo trình tự mỗi năm một phần hoặc trọn bộ Kinh Thánh. Chúc bạn qua mỗi năm được Chúa cho sống động trên đất, sẽ càng được biết Chúa nhiều hơn, để rồi có thể càng được dạng dĩ làm chứng nhân cho Chúa. Áp dụng thứ hai. Cảm ơn Chúa đã chữa lành cho người mù từ thuở mới sinh. Không có điều gì quá khó cho Chúa. Ngày nay, biết tình trạng tâm linh chúng ta hoặc những người thân của chúng ta thiếu hiểu biết và thiếu lòng kính yêu tin cậy Chúa, ta có thể hạ mình cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan và đức tin. Chúa là đấng sẵn sàng ban cho cách rời rộng. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta.